This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Chào chú Hoàng Tính, chào các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi của chương trình Kể Chuyện Em Nghe ngày hôm nay.
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình và xin chào các bé thiếu nhi cũng như là chào cô Anna. Hôm nay cô có khỏe không cô?
Dạ hôm nay Anna khỏe, không biết mọi người hôm nay có khỏe không?
Chắc chắn là khỏe rồi, ngày hôm nay rất là đẹp trời.
Dạ.
Không mưa, nắng nắng rồi sáng xuôi rồi râm râm rồi gió gió thổi view. Rất là lý tưởng cho hè nào phải không cô Anna?
Dạ. Hôm nay cô Anna sẽ mang tới một câu chuyện cổ tích cho các bé hôm nay, đó là nàng bò tót. Mà chú Hoàng Tính có nghe câu chuyện này bao giờ chưa?
Mới nghe nói nàng bò tót, một câu chuyện cổ tích. Chúng ta biết tình tiết như thế nào trong câu chuyện này, xin được mời quý vị.
Bà cháu mồ côi đã đặt bẫy ở một cánh rừng, giết được một con bò tót. Họ làm thịt con bò chia cho bà con dân làng ăn, chỉ giữ lại một cái đùi cho phần mình. Năm ngày qua đi, hai bà cháu đã ăn hết phần thịt, chỉ còn lại cái chân. Anh mồ côi gác lên sàn bếp. Một hôm, hai bà cháu đi làm về, thấy sàn nhà sạch sẽ, bếp lò đỏ than, giữa sạp sàn bày một cái rác cơm, nồi canh. Thấy lạ, nhưng vì đói bụng, hai bà cháu lánh liều cùng ngồi ăn. Ăn xong, cả hai người đều lo lắng vì sợ cơm ma. Đêm đó, họ không sao ngủ được. Sáng hôm sau, thấy trong người vẫn bình thường, khỏe khắn. Họ yên lòng mang gùi sách giao lên rẫy như mọi ngày. Chiều về, hai bà cháu lại thấy cơm canh đã được ai dọn sẵn như hôm qua. Đang đói bụng, họ lại ngồi vào ăn. Tuy ăn cơm lạ mà bọn họ vẫn không hết nghi ngờ. Hôm sau, ra rẫy, hai bà cháu vừa phát cây vừa nói về mâm cơm lạ. Anh mồ côi mới nói:
Bà ơi bà.
Cái gì con?
Có ai mà lại cứ đến quét quét dọn dọn nhà mình nè, rồi nấu cơm nè, nấu nước cho bà cháu mình ăn do hoài nè. Bà thấy sao bà thở dài hoài
ăn à? Ăn của con ma thì hả? Phải chết theo nó thôi cháu ơi. Mình phải chết theo nó rồi.
Trời ơi, vậy sao?
Rồi hai bà cháu bàn nhau tìm xem ai là người đã làm việc đó. Sáng hôm sau vừa thức dậy, anh mồ cô nói to:
Bà ơi.
Gì con?
Việc nương gãy đã xong rồi, còn ít cây con nè, chưa dọn hết nè. Bà ở nhà đi, bà làm hết đi, cháu phải sang cái bảng cà lơ xin ít muối cũng như là gạo nha bà.
Bà soạn gùi, xách giỏ nứa ra sang ngoài cho cháu và dặn: cháu, cháu đi nhanh chân nha, cháu về kẻo bà nhớ con. Bếp lửa cũng trong nữa nè. Anh một coi hẹn.
Dạ, cháu đi hai lần mặt trời dậy, hai lần mặt trời ngủ thì mới về đó bà.
Ừ. Bà cầm dao, mang giỏ lên nương. Anh một coi mang gùi, đeo giỏ, tách rừng đi về phía mặt trời mọc. Đi được một quãng ngắn, anh mồ côi rẽ vào lối rậm, đạp tắt đường rừng, quay về nắp sau mô đá cao cạnh ở nhà mình. Từ chỗ đó, anh thấy rõ hết những gì xảy ra trên sạp, ngoài sàn nhà mình. Ngạc nhiên sửng sốt khi nhìn thấy một cô gái đẹp từ đâu hiện ra dọn sạch nhà trong nhà ngoài, rồi vác ống tre xuống suối lấy nước, lại lên nhóm lửa bếp nấu cơm làm canh. Khi đã dọn đầy đủ cơm nước ra cạnh bếp, cô gái xõa tóc ra hóng nắng ở cửa ngách sang ngoài. Ngắm nhìn cô gái đẹp nằm dài trên sạp sàn nhà mình, anh mồ côi vừa mừng vừa lo. Rồi anh lẹ làng mang đến nắm lấy mớ tóc dài của cô gái, vẫn 3 vòng 7 vòng vào tay của mình, rồi mới lên tiếng:
Ta bắt được kẻ xấu vô nhà ta rồi.
Cô gái giật mình, toàn vùng dậy lẫn trốn nhưng không cựa nổi, đành vật vã trên sàn kêu lên: anh buông tôi ra, tôi là người trong nhà đấy mà. Anh mồ côi thấy thân hình cô gái mềm mại, khuôn mặt hiền dịu thì có ý thương, nên tháo dừng ra một vòng tóc và hỏi:
tôi có thù oán gì với ai mà cô toan bỏ thuốc độc giết bà cháu tôi, bà cháu ta vậy?
Không, tôi không có làm. Tôi là người trong nhà, anh không nhận ra sao?
Cô đừng có giấu quanh giấu quẩn nữa nha cô. Cô ở đâu đến đây nè? Nếu mà cô nói dối á, thì tôi sẽ giết chết cô nha.
Không, anh có của mà anh không biết của đấy. Tôi là cái chân bò tót mà. Anh không ăn tôi nên tôi đền đã trả ơn cho anh. Anh mồ côi nhìn lên sàn bếp, thấy mất cái chân bò tót thì có phần tin, nên buông lỏng thêm một vòng tóc nữa và hỏi:
Cô trả lời cho tôi cho đến bao giờ đây? Cô trả ơn tôi cho đến bao giờ?
Cô gái lưỡng lự một lúc rồi trả lời: tùy anh thôi.
Vậy thì cô làm vợ làm chồng với tôi nha. Nhà tôi thì nghèo nè, cô có ưng không vậy? Nói lại lên.
Làm vợ làm chồng thì phải theo phép của giang chứ. Anh mồ côi buồn bã nói:
tôi nghèo, bà tôi cũng nghèo again, bạc nén không có, nồi đồng chiên núm chiên bằng cũng không có luôn. Nhà trước nhìn sau, nhà mình gỏng như một cái chiếc nồi úp miệng xuống đất, thì lấy gì có của bỏ vô để mà làm gì có được cái lễ cưới.
Vàng cho ta làm vợ làm chồng thì một lễ nhỏ cũng thành. Anh nấu một nồi cơm, vắt đủ 8 nắm, luộc một quả trứng cắt ra làm 8 miếng nha, rồi để làm lễ vàng và ma hai nhà. Mà lúc làm lễ đó, anh ngồi trong nhà, em ngồi ngoài sân. Nếu mà anh ném đúng vào bàn tay của em cả 8 nắm cơm, anh lại ngửa hai tay hứng đủ 8 miếng trứng mà em tung vào. Không có miếng trứng, miếng cơm nào rơi xuống đất thì ý Giàng thuận cho ta làm vợ, làm chồng. Nếu mà Giàng không cho thì em xuống thang đi luôn. Anh mồ côi lo lắng vội đi nấu cơm, luộc trứng để làm lễ cúng Giàng. Vào lễ, anh đủ tung được cả 8 nắm cơm vào tay cô gái và húng đủ 8 cái miếng trứng, không để rơi lại một miếng nào. Cô gái đem cả 8 nắm cơm lại thành một nắm to và trao lão cho anh mồ côi. Hai người đã nên vợ chồng. Bà đi làm rẫy về, thấy cháu mình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp ở trên sạp sàn thì lạ lắm. Bà chưa kịp hỏi, anh mồ côi đã kể hết ngọn nguồn cho bà nghe. Bà cháu vui mừng khôn xiết. Bà cháu sống với nhau rất hòa thuận, họ chung sức làm một rẫy lúa to. Lúa rẫy âm mồ côi chín sớm hơn mộ rẫy khác nên khi bò tót kéo đến phá phách mất nhiều. Anh đã mang ná đi rình nhiều đêm nhưng chưa bắn được một con nào cả. Người vợ hết sức siêng năng, chăm chỉ công việc ruộng nương, bếp núc. Mỗi lần nấu nướng, chị ta thường giữ kỹ nắm vung trên nồi, không cho ai sờ tay vào. Khi nào bà thấy cháu quá bận rộn vào làm giúp thì chị ta dặn: "Bà ơi, bà không được mở cái vung làm sóng cơm bà nhé." Bấy lâu thấy cháu vẫn giữ kỹ vung nồi, bà lấy làm lạ lắm. Nhưng lúc cháu vác ống tre đi múc nước ở suối, bà liền mở vung, hé mắt nhìn vào nồi cơm đang sôi thì lạ thay. Một nửa nồi đã thành cơm, còn nửa kia là một nắm tóc vàng. Đoán ra được cơ sự, bà đẩy nùng nồi lại, lẩm bẩm một mình: "Bấy lâu ta cứ tưởng bò tót ăn mất lúa rẫy, hóa ra là cháu ta cắt về nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Nó là giống bò tót mà lại." Biết chuyện, bà càng thương cháu dâu của mình hơn, nhưng không thể kể chuyện lại cho chàng mồ côi biết. Ít lâu sau, bà già qua đời. Vợ chồng anh mồ côi đã sinh được 2 đứa con xinh đẹp. Một hôm, có con bò tót đạp rào và phá ngô ở nương nhà anh. Anh mồ côi lấy ná ra, toàn bắn thì vợ ngăn lại van xin: "Anh ơi, sao anh nỡ bắn họ hàng nhà em?" Anh xót ruột vì nương ngộ bị phá. Anh chồng gắt:
"Thấy đàn bò ác, lại nhận là bà con, chú bác là nghĩ làm sao? Nó phá hết ngô bắp, lấy gì cho con của mình ăn đây?"
Cây một gốc, nước một nguồn, có phải là bà con em mới nhận chứ đâu phải là nhận quan. Anh không cho ăn thì ra đuổi đi thôi.
Đuổi được nó hả? Nó hút cho thủng ruột ra đó. Ừ, bà con cô á, thì cô ra, cô mời họ ra khỏi rẫy nhà tôi đi, đừng có phá nữa.
Người vợ nghe thấy thế giật tím mặt, chị gạt nước mắt, ôm cả hai con chạy thẳng ra phía đàn bò ở trên rẫy. Anh chồng thấy thế, biết mình quá lời, hoảng hốt lo lắng cho vợ con, vội buồn ná gọi to:
Em ơi, lui lại đi, bò giết mất em, bò giết mất em với các con đó, lui lại đi, lui lại.
Thank you. Người vợ vẫn cắm đầu chạy. Âm mồ côi giơ cả hai tay lên trời chới với như người sắp chết chìm.
Trời ơi!
Miệng lắp bắp kêu tên vợ, tên con.
Trời ơi, con ơi, lùi lại đi, lùi lại.
Người vợ ẵm hai đứa con lao thẳng vào giữa đàn bò và cũng biến thành một con bò mẹ và hai con bê con.
Trời ơi! Trời ơi!
Ba mẹ con bò chạy húc vào lưng, vào cổ, vào bụng những con bò khác trong đàn. Cả đàn bò tót vẫn cổ, cong đuôi chạy lao mất vào rừng sâu. Anh mồ côi bỗng nhiên mất vợ, mất con, càng ăn năn với cơn nóng giận của mình. Anh khóc ròng lên. Tiếng khóc u buồn của anh đến mấy cái rừng cũng rủ rá. Vượn nghe cũng khóc theo, chim chóc nghe thì cũng ngừng tiếng khóc. Khi khóc đã khô nước mắt, anh mồ côi lập bàn thờ cúng vợ. Từ đó, lễ hễ mà đám nào có giết bò hoặc là nhà nào săn được bò rừng thì anh không dám đến lễ ấy, đến nhà ấy nữa, vì ai nỡ ăn thịt dòng dõi vợ con mình bao giờ.
Câu chuyện cổ tích để nói về cái nàng bò tót, chứ không phải là sự tích. Sự tích là một cái sự việc nào đó mà nó đã trở thành một cái tích để cho chúng ta biết. Còn đây là chuyện cổ tích, là chuyện xa xưa.
Dạ.
Rất hay, rất hay.
Nghe câu chuyện này cũng lạ lạ phải không chú Hoàng Tính?
Rất hay.
Một cô nàng hóa thân từ một con bò tót. Mà cũng kết thúc câu chuyện này thì cũng hơi buồn một chút xíu, là cái cô nàng bò tót với lại hai đứa con không còn sống chung với lại cái người chồng nữa, mà đã hóa thân thành con bò tót và trôi thẳng vào rừng rồi.
Đó là những cái chuyện cổ tích xa xưa.
Dạ. Mà
trong mỗi cái câu chuyện cổ tích thì Hoàng Tính thấy được có những cái bài học cho chúng ta, hay
dạ,
hoặc là những cái dễ thương của ngày xưa với đất trời, với thiên nhiên, với cỏ cây, với muôn vàn thú vật cộng với con người đều sống chung với nhau, đã tạo thành ra những cái câu chuyện cổ tích hay hoặc là những cái sự tích mà chúng ta ngày xưa còn trẻ thì chắc lẽ là Hoàng Tính hay hoặc là cô Anna cũng đã từng nghe, hay hoặc là ba mẹ, hay hoặc là ông bà, hay hoặc là thầy cô đã kể cho chúng ta nghe ha.
Dạ, cô Anna cũng nghe được nhiều câu chuyện cổ tích rồi, nhưng mà cái câu chuyện mà nàng bỏ tót này thì cô Anna mới tìm được cái tối ngày hôm qua, và cô Anna thấy cũng hay nên quyết định là sẽ đọc cho các bé thiếu nhi ngày hôm nay đó.
Như vậy là cô Anna phải bỏ ra nhiều tối để sưu tầm thêm những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện sự tích để kể cho các bé nữa phải không ạ?
Dạ, dạ đúng rồi.
Ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì cô Anna muốn gửi đến tặng cho các bé thiếu nhi nhà phẩm gì đấy?
Hôm nay cô Anna sẽ tặng cho các bé nghe Cả tuần đều ngoan của bé Bảo An trên bay.
Xin được mời quý vị và các bé thiếu nhi. Bé Bảo An chưa chịu bước lên sân khấu nữa đó hả? Bé Bảo An đâu rồi? Xin được mời lên sân khấu để trình bày nhạc phẩm Cả tuần đều ngoan.
Nhật cả nhà đi.
cả tuần đều ngoan đã kết thúc chương trình kể chuyện chủ nhật ngày hôm nay. Và cô Anna mong là các bé Hiếu Nhi cũng sẽ ngoan trong tuần nha. Và các quý phụ huynh có một ngày chủ nhật hạnh phúc.